Âm Việt Nam trân trọng kính chào quý thính giả đồng hương trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ.
Khi trở lại quê hương mình tại Nazareth thuộc xứ Galilee, Đức Chúa Giêsu công bố trong nhà hội:
Thần Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta để truyền rao phúc âm cho những kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để chữa lành những tấm lòng tan vỡ, giải phóng những kẻ bị giam cầm, đem lại sự sáng cho những kẻ mù, ban tự do cho những người bị áp chế, và để truyền rao niên kỷ ân lành của Chúa.
Trân trọng kính chào quý thính giả của chương trình Tiếng Nói Phúc Âm Việt Nam. Hôm nay chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu Mục sư Vũ Hồ qua bài giảng luận với đề tài Sứ điệp cho những kẻ được gọi. Đề tài này được đặt nền tảng trên lời Chúa trong sách Phúc Âm Matthew đoạn 14 từ câu 22 đến câu 32. Kế đó, Ngài liền hối các môn đồ xuống thuyền qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi. Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng. Đến chiều tối, Ngài ở đó một mình. Bây giờ, thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược nên bị sóng vỗ. Xong đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển mà đến cùng các môn đồ. Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, thì các môn đồ bối rối mà nói rằng ấy là một con ma, rồi sợ hãi mà la lên. Nhưng Đức Chúa Giêsu liền phán rằng: Các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng: Hãy lại đi. Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Song khi thấy gió thổi, thì Phi-e-rơ sợ hãi, hồng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi. Tức thì Đức Chúa Giêsu giơ tay ra nắm lấy người mà nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao người hồ nghi làm vậy? Ngài cùng Phi-e-rơ lên thuyền rồi thì gió yên lặng. Các người trong thuyền bèn đến quỳ lại Ngài mà nói rằng: Thầy thật là con Đức Chúa Trời.
Cái câu chuyện này là kế tiếp sau khi mà Chúa làm Giêsu làm phép lạ và quá bánh ra nhiều nước, quyến bàn cho em coi phía trên đó, thì nơi đó là nơi mà đoàn dân đông đi theo Ngài, thì Chúa thấy họ đông đúc đồng mừng thương, cho nên biểu môn đồ phải lo cho họ ăn. Và trong đó thì quyến bàn cho em thấy môn đồ chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá, thì Chúa bèn làm cái phép lạ để mà từ 5 cái bánh 2 con cá đó rồi tạ ơn, rồi bẻ ra và phá cho đó, và họ được ăn no nê, và cái số thâu được còn lại là 12 giỏ. Rồi ở từ cái chỗ đó, quý mạng cho em thấy rồi, sau đó trong khi Chúa cho cái đoàn dân tan đi, thì Chúa biểu họ đi qua bên kia bờ. Quý mạng cho em và tôi suy nghĩ một chút xíu, mà chúng ta thấy rằng Chúa liền hối môn đồ, hối ở đây có nghĩa là thúc giục họ phải đi. Và dĩ nhiên là khi mà thúc giục họ phải đi có nghĩa là họ chần chờ không muốn đi, phải không quý mạng cho em? Và có vài lý do mà cho chúng ta thấy là họ chần chờ không muốn đi. Vì thứ nhất, chúng ta biết rằng họ đã đi trên cái biển này rồi. Và quý mạng cho em nhớ rằng cái việc gì xảy ra khi lần chó họ đi trên cái biển này không? Quý bạn cho em trong coi ngược trở lại trong Matthew đoạn 8 thì phải. Dạ, coi Matthew đoạn 8. Thì quý bạn cho em biết rằng là họ đã đi trên cái biển này và họ đã gặp trở ngại trong Matthew đoạn 8 từ câu 23 phải không? Dạ. Câu 23 thì quý bạn cho em biết rằng thì họ cũng Chúa Giêsu xuống thuyền các môn đồ theo Ngài, thì thình lình biển nổi lên, đến nỗi sóng dậy phủ thuyền. Và quý bà cho em thấy rồi, nhưng mà khi mà sóng phủ thuyền đó thì Ngài ngủ. Các môn đồ bèn đến gần đấng Đức Ngài nói: Chúa ơi, xin cứu chúng tôi gần chết. Thì Ngài vẫn đang hỏi kẻ đức tin tới sao các ngươi sợ. Ngài bèn đứng dậy vỡ gió và biển, thì biển yên lặng như tờ. Những người đó lấy làm mành rại mà nói rằng: Người này là ai mà gió biển qua đều vâng lệnh. Thì họ đã qua cái con thuyền đó rồi, họ đã qua cái bờ biển đó rồi, và họ đã bị khủng hoảng một lần rồi. Và quý ông bạn cho em biết rằng đối với họ sóng gió không phải là chuyện lạ, nhưng mà sóng gió để mà làm cho họ sợ hãi, cái đó là một cái sự vĩ đại. Và cái điều mà chúng ta học trong đoạn 8 đó là cái điều mà Chúa dạy cho họ rằng Chúa nằm nơi đó sóng gió mà Ngài vẫn ngủ được. Ngài vẫn ngủ được không phải vì mà Ngài say ngủ, nhưng mà Ngài vẫn ngủ được vì Ngài biết rằng sóng gió không có thể úp cái thuyền này lật được, tại vì Ngài phải làm trọn trọng trách của Ngài, phải quý mà xem. Và Chúa Giêsu không chết ở trên cái biển cả, nhưng mà Ngài phải chết trên thập tự giá, vì cái đó mà Ngài vẫn có thể ngủ được. Quý mà xem hiểu cho đó không? Tôi không đi sâu bài, tại vì tôi đi sâu là tôi mất cái bài giảng này. Nhưng mà cái bài giảng ở Matthew đoạn 8 là nói rằng chúng ta mất bình an khi mà chúng ta quên là cái sự kêu gọi chúng ta và cái trọng trách của chúng ta, hay là sự kêu gọi chúng ta và sự đặc để của chúng ta để làm gì. Quý mà cho em hiểu cho đó không? Khi chúng ta hiểu, chúng ta sẽ không mất bình an. Tại vì không có điều nào đụng đến đời sống tôi và quý mà cho em nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đặt chúng ta trên đất này có mục đích, và cho đến khi nào mục đích đã thành thì tôi và quý mà cho em vẫn luôn luôn ở trong sự bình an của Ngài. Quý mà cho em hiểu cho đó không? Và môn đồ thì mất bình an, tại vì họ không hiểu được mục đích của Đức Chúa Trời, họ không hiểu được cái sự kêu gọi mà họ có, và họ quên rằng Chúa Giêsu đang ở cùng họ. Và lý do họ mất bình an là tại vì họ nhìn thì họ thấy Chúa Giêsu ngủ, họ nghe thì họ nghe sóng vỗ, họ nhướng mắt nhìn lên thì sẽ sóng cao mà có thể ụp lên trên cái thuyền này. Cho nên bởi mắt thấy tai nghe mà họ sờn lòng. Nhưng mà Chúa Giêsu nói tại sao các ngươi hồ nghi dường vậy, nếu các ngươi biết rằng có Con Trời ở trong thuyền này thì các ngươi sẽ không sợ hãi. Và sau đó thì Chúa khiến cho cái sóng gió nó im lặng, phải nguyên mạnh cho em. Thì như vậy để tôi nói cùng nguyên mạnh cho em, không phải là họ đi qua đoạn 14 một cách tình cờ, nhưng mà Chúa dẫn họ đi tới đoạn 14. Ý tôi muốn nói là có những dự kiện để dẫn tới một lần nữa họ đi trên cái biển đó và gặp sóng gió để rồi họ phải đi qua cái biển đó. Nhưng mà trước khi mà Chúa biểu họ đi qua biển đó thì họ đã kinh nghiệm rồi. Và một lần nữa tôi nói cùng nguyên bàn cho em, đời sống chúng ta là những kinh nghiệm, là những sự dạy dỗ. Không phải Chúa đặt chúng ta trên đất này để rồi trở nên một người có phước, nhưng mà Chúa đặt chúng ta trên đất này để rồi phước của Ngài sẽ đổ trên chúng ta và khiến những người trên đất được phước, để rồi sự sáng của Ngài ở trên chúng ta để khiến những người trên đất này thấy sự sáng, và trong đó chúng ta được phước, trong đó chúng ta có sự sáng. Tại vì không thể nào chúng ta có thể là một cái nguồn của sự phước hạnh nếu mà chúng ta không kinh nghiệm phước hạnh. Chúng ta không thể nào là cái nguồn của sự sáng nếu mà chúng ta không kinh nghiệm sự sáng. Quý bạn chị em hiểu cho đâu này. Cho nên Chúa cho dân sự của Ngài, và Chúa biểu họ phải đi qua bên kia bờ. Thứ nhất, họ chần chờ. Tôi có thể hiểu được họ chần chờ là tại vì như tôi nói nãy, cái kinh nghiệm trước của họ làm cho họ sợ hãi, phải quý bạn chị em. Và nhiều lúc trong cuộc đời chúng ta, mặc dầu tôi và quý bạn chị em vẫn biết rằng Chúa ở cùng mình, vẫn biết rằng Chúa ở cùng chúng ta, như chúng ta vẫn cầu nguyện nơi nào có đâu mọi người nhân danh Chúa mà nhớ mà là Ngài ở giữa, vẫn biết rằng Ngài ở cùng chúng ta cho đến tận thế giống như lời Ngài hứa. Nhưng mà chúng ta vẫn rung động với những cái mà chúng ta không biết được, với những cái chúng ta không hiểu được trong cuộc đời, với những cái xảy đến mà chúng ta không trông chờ nó xảy đến, với những cái mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta chưa từng trải qua, cho nên chúng ta sợ hãi. Nhưng mà thưa quý bạn cho em, nếu quý bạn cho em nghĩ rằng nếu một con trẻ nào, một con người nào trên đất này mà lúc nào chuẩn chỉ kinh nghiệm những cái gì nó từng trải, có lẽ nó không bao giờ lớn lên và thành công được, phải không quý bạn cho em? Không ai có thể bước đi được nếu mà họ không bước đi đầu tiên, và họ không thể bước đi được nếu mà họ đã không bò những bước đầu tiên, và họ không bò được nếu đã tập đứng những bước chập chững đầu tiên, và cũng không đứng được nếu mà đã không lật và không quay và không xây những cái đầu tiên của nó, phải không quý bạn cho em? Nếu mà chúng ta chỉ trông chờ, nói rằng chúng ta chỉ đi và chúng ta chỉ kinh nghiệm và những cái gì mà mình cảm thấy mình biết được thì mình mới nói mình bình an để mình bước vào, để mình nhận lãnh, thì có lẽ tôi và quý bà Trang không bao giờ tăng trưởng trong con đường theo Chúa được, phải quý bà Trang? Nhưng mà chúng ta phải biết rằng nếu mà chúng ta có đi chăng đi nữa thì tại vì Chúa đã đặt trước chúng ta con đường, phải quý bà Trang? Chúng Hebrew đã nói, các sách phúc âm đã nói, và lời của Chúa đã nói là Ngài đặt trước chúng ta con đường, Ngài chuẩn bị trước cho chúng ta con đường, Ngài sắp sẵn trước cho chúng ta con đường. Nếu mà Ngài chuẩn bị trước và sắp sẵn trước, có nghĩa là con đường đó là con đường giàu khó khăn, giàu treo leo, giàu bệnh hoạn, giàu nan đề, giàu thử thách như thế nào thì chúng ta cũng đi qua được, tại vì Chúa không sắp sẵn một con đường để chúng ta thất bại, mà Chúa sắp sẵn một con đường để rồi chúng ta tới được cái mục đích là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, phải quý bà Trang? Cho nên quý bạn cho em phải hiểu điều đó. Có nhiều lúc trong chúng ta, thưa bao giờ quý bạn cho em đừng bao giờ mà sợ hãi trong cuộc đời. Quý bạn cho em chỉ cần biết rằng Chúa ở cùng chúng ta như vậy và đủ. Và Chúa không ở cùng vì chúng ta thấy, Chúa không ở cùng vì chúng ta cảm nhận, Chúa không ở cùng vì chúng ta tự tạo lên cái đức tin giả mạo, nhưng mà Chúa ở cùng bởi vì lời Ngài là thành tín và Ngài là chân thật và Ngài phán như vậy, phải không quý bạn cho em? Nếu mà chúng ta không tin được gì Ngài nói thì có lẽ chúng ta cũng đã không tin là có Đức Chúa Trời. Mà nếu chúng ta đã không tin có Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng đã không đến với Ngài. Nhưng tôi và quý bạn trên là đến với Chúa, tin nhận Chúa và tìm cầu Ngài, kêu cầu danh của Chúa và nhận được sự cầu rỗi, tin và sự cứu rỗi của Ngài, thì có lẽ chúng ta cũng phải tin rằng Ngài có mặt với tôi và quý bạn trên trong bất cứ nan đề, trong bất cứ sự khó khăn, trong bất cứ một cái bước nào trong cuộc đời chúng ta thì có Ngài, phải không quý bạn trên? Để rồi chúng ta không sợ cái kinh nghiệm chúng ta qua. Mà quý ông bà anh chị em có biết không, khi mà chúng ta kinh nghiệm một điều gì đó thì chúng ta cảm ơn Chúa vì phép lạ, nhưng mà rồi ma quỷ nó luôn luôn cho chúng ta nhìn vào cái sự khó khăn mà chúng ta đã trải qua, chứ không nhìn vào cái gì quý ông bà anh chị em, không nhìn vào cái kết quả mà mình đã đạt được. Quý ông bà anh chị em hiểu chỗ đó không? Tại vì luôn luôn nhìn thì họ nhớ lại là trên cái biển cả đó họ sợ hãi, nhưng họ quên rằng chính Chúa đã khiến cho biển sóng gió yên lặng, thì Ngài cũng có quyền khiến sóng gió yên lặng nếu có một điều nào khác xảy ra cho họ. Cho nên vì cái đó tôi và quý anh chị em cần biết là chúng ta cần phải nhướng mắt và nhìn Ngài, để rồi chúng ta có thể đi chọn cái con đường mà Chúa đặt trên cuộc đời chúng ta. Điều thứ hai quý anh chị em biết rằng có thể họ chần chờ, họ do dự, bởi vì ngoài sự sợ hãi đó, họ có một sự sợ hãi khác. Tại quý anh chị em đọc cái trên đó thì quý anh chị em biết rằng đoạn 14 đó thì vua Herod đã giết dân Ba-tít, phải không quý anh chị em? Vua Herod đã giết một cái tiên tri và vua Herod thì thích dân Ba-tít, nhưng mà vì cái lời hứa của ông, vì những sự sử dụng của vợ mình cho nên ông phải làm như vậy. Thì nếu mà đã biết rồi thì chắc chắn rằng họ có sự sợ hãi là đúng, tại vì đây là cái vùng đất của vua Herod, mà nếu mà họ rằng vua Herod đã giết dân Ba-tít thì chắc chắn là ông cũng có thể giết họ hay những người nào mà liên quan tới dân Ba-tít, và họ vốn là môn đồ của dân, phải không quý mình chăng? Và dân cũng là tìm kiếm Chúa Giê-xu, cho nên có lý do để họ sợ hãi. Họ sợ hãi vì sóng gió mà họ đã kinh nghiệm, họ sợ hãi vì cái tin tức mà họ nghe rằng vua Herod đã giết dân Ba-tít. Cho nên ngày hôm nay một lần nữa trước khi tôi đi tiếp cùng nói cùng quý ông bà anh chị em, chỉ có một câu quý ông bà anh chị em cần hiểu là tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi, và trong tình yêu thương thì không có sự sợ hãi, phải không quý ông bà anh chị em? Ngày hôm nay có lẽ tôi và quý ông bà anh chị em đừng quên là chúng ta sống trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Và nếu quý ông bà anh chị em quên tất cả thì chúng ta chỉ nhớ một điều là Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi ban con một con Ngài, hầu trai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì cái đó Ngài yêu chúng ta, Ngài yêu chúng ta đến nỗi Ngài không còn cách nào khác ngoài trừ cho chính con một của Ngài chết trên thập tự giá. Thì nếu Ngài yêu thương chúng ta thì Ngài sẽ bảo tồn mạng sống của chúng ta, Ngài sẽ bảo tồn con đường của chúng ta, Ngài bảo tồn sức khỏe chúng ta, và Ngài bảo tồn tất cả những gì cần thiết. Nhưng rồi quý ông bà anh chị em cũng hiểu rằng không phải mục đích của Chúa là muốn chúng ta sống đời trên đất này, phải không quý bà anh chị em? Nhưng mà mục đích của Chúa là muốn chúng ta miên viễn ở bên cạnh Ngài. Cho nên thật sự khi tôi nói rằng Chúa có quyền bảo vệ, Chúa bảo vệ họ trong giai đoạn này, nhưng mà có lẽ quý bạn chị em cũng biết rồi, tất cả môn đồ của Chúa 12 môn đồ thì một người phản Chúa treo cổ chết, 11 người kia thì 10 người đều bị chết vì cớ tử hình hết, người thì bị đóng đinh, người bị thì chặt đầu, người bị đâm gươm và làm tất cả như đó, thì họ đều chết vì sự tử hết. Có một mình Giăng mà chúng ta có thể tạm nghĩ là ông không chết, ông chết ở cái Bá Mốt, nhưng mà nhiều người thì cũng nói là ông chết tại cái lò cái dầu đốt ở Bá Mốt thì mình cũng không biết. Nhưng mà dầu gì đi nữa thì ý tôi muốn nói cùng quý bạn cho em, Chúa có binh vực họ và bài tỏ và che chở họ chỗ này, nhưng mà tới lúc rồi họ cũng chết. Cái điều tôi nói cùng quý bạn cho em, cái sự mà chúng ta nên nhớ rằng mục đích duy nhất của Ngài là Ngài đặt chúng ta trên đất này không phải để chúng ta sống, Ngài đặt chúng ta trên đất này để rồi nay chúng ta sống không phải chúng ta sống nữa, mà để Christ sống ở trong chúng ta. Chúng ta sống bởi đức tin của con Ngài mà chúng ta sống. Cho nên cái chuyện mà chết hay sống, cái chuyện đó không quan trọng, là tại vì chết hay sống thuộc về bàn tay của Ngài. Mà dâu có chạy đến cho chúng ta bằng cách này hay cách kia, đó chỉ là bắt đầu của phước hạnh đời đời, phải không quý mệnh trên? Ngày hôm nay chúng ta kinh nghiệm được phước hạnh tạm bợ, ý tôi nói là tại vì những cái gì Chúa cho chúng ta nó tạm bợ. Chúa cho bộ đồ này nó tạm bợ, nó sẽ rách. Chúa cho sức khỏe này rồi nó sẽ mòn mỏi. Chúa cho cái căn nhà đó rồi nó sẽ sập. Chúa cho công ăn việc làm đó rồi nó cũng hết, phải không quý mệnh trên? Cái gì trên đất này nó tạm bợ, nhưng cái ngày mà chúng ta gặp Chúa thì cái ngày đó là cái ngày đời đời. Thành ra ý tôi muốn nói cùng quý mệnh trên là đừng cái tìm phước hạnh, đừng chỉ tìm cái gì cần có trên đất này. Đúng, có những lúc Chúa cho, có những lúc Chúa bình vực, có những lúc Chúa chữa lành, có những lúc Chúa bảo tồn sự sống. Nhưng mà tới một lúc nào đó, rồi mình cũng về với Chúa, về bằng cách này hay cách khác, nhưng mà cách mình về sẽ vinh hiển danh Đức Chúa Trời, phải không quý mệnh trên? Nhưng mà cái điều quan trọng là Chúa có quyền, cái điều tôi nói là Chúa có quyền vinh vực và bảo vệ mình, và bảo tồn mình trong bất cứ hoàn cảnh, trong bất cứ lãnh vực, trong bất cứ giai đoạn nào, trong bất cứ nan đề nào, phải không quý mệnh trên? Cái chuyện đó là quan trọng. Ngài có quyền, và tôi nhìn quý bà anh chị em mà tôi nói rằng Ngài có quyền trong những đen tối của cuộc đời của quý bà anh chị em, Ngài có quyền trong những mệt mỏi của quý bà anh chị em, Ngài có quyền trong những sự khó khăn, những bế tắc của quý bà anh chị em, những cái gì là người nói không có được, Ngài nói ta làm được, tại vì ta là Đức Chúa Trời, ta là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa, là đấng tạo dựng vũ trụ, ta tạo dựng nên người, ta có quyền sửa chữa lại, ta có quyền sửa đổi lại, ta có quyền làm cho trọn vẹn và toàn hảo lại, ta là đấng mà là đặt trước cái người con đường, thì con đường đó nằm trong ý của ta, và ta có quyền làm cho nó mới, ta có quyền làm cho sáng, và ta có quyền làm cho nó sống. Cho nên Đức Chúa Trời có thể làm điều đó cho quý bạn cho em. Họ sợ hai điều, là họ sợ cái kinh nghiệm sóng gió mà họ đã trải qua, họ sợ cái điều họ nghe là vua Herod đã giết dân Ba-tít. Tôi nói cùng quý bạn cho em, đó là lý do mà chúng ta đi bởi đức tin, đi bởi lời của Ngài, và chúng ta không sống bởi những gì mắt thấy tai nghe, mà chúng ta phải sống bởi lời Đức Chúa Trời và niềm tin vào đấng mà phán cái lời đó. Điều thứ ba nữa mà quý bạn cho em có thể thấy mà ít người để ý đó, là trong cái đoạn 14 đó quý bạn cho em thấy rằng Cúc, cái trang 18 đó tức là trước khi mà qua cái câu 22 đó, từ câu 18 trở xuống đó, thì quý bạn cho em thấy Ngài đã làm gì? Hồi nãy ta nói đó là Ngài mới hóa bánh phải không quý bạn cho em? Ok. Và đây là một cái điều mà cũng dễ xảy ra lắm. Họ cũng có thể chần chờ là tại vì họ mới kinh nghiệm được cái phép lạ của Đức Chúa Trời. Họ kinh nghiệm được cái vinh hiển của Đức Chúa Trời, của Chúa Giê-xu mà họ đang hưởng ké. Họ đang kinh nghiệm cái phước hạnh của Đức Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu chừa lại 12 cái giỏ đầy cho 12 môn đồ, phải không quý mình cho em? Họ kinh nghiệm được cái phép lạ, và chắc chắn rằng cái tín đồ hay là môn đồ lúc đó, hay là những người theo Chúa đó, không phải người nào cũng là con cái của Chúa. Họ theo để thấy phép lạ, họ theo để kiếm miếng ăn. Nhưng mà họ thấy phép lạ đó, họ đang trầm trồ, họ đang ngợi khen, và họ đang nghe lời Chúa, tại vì Chúa bị họ xếp hàng ngồi, và họ vân phục lời môn đồ biểu họ xếp hàng ngồi, họ vân phục lời, họ có bánh ăn bây giờ, là họ đang ở trong tình trạng muốn gì, môn đồ nói gì họ cũng nghe, Chúa Giê-xu nói gì cũng nghe, họ mới kinh nghiệm được phép lạ, mới kinh nghiệm được bàn tay vĩ đại của Đức Chúa Trời. Cho nên họ muốn ở mãi trong cái bàn tay đó của Chúa. Và nhiều lúc tôi và quý ông bạn cho em cũng vậy, mình muốn kinh nghiệm phước hạnh, mình muốn ở trong cái phước hạnh của Chúa, mình muốn ở trong cái gì Chúa đang ban cho. Cho nên mình sợ hãi lắm với cái mới mẻ mà Ngài sẽ biểu chúng ta đi tiếp, phải không quý ông bạn cho em? Quý ông bạn cho em thấy điều đó không? Nhiều lúc chúng ta đã kinh nghiệm được vậy thì chúng ta muốn như vậy thôi. Tức là hạnh phúc gia đình là cái con cần có, con chỉ muốn vậy thôi. Con chỉ muốn có công ăn việc làm vậy thôi. Con chỉ muốn có một cái hội thánh được ơn. Con muốn cái này, muốn cái kia. Và quý ông bạn cho em cứ ở chỗ đó. Nhưng mà tôi thưa cùng quý ông bạn cho em, Chúa không đặt chúng ta trên đất này để nhận phước. Tại vì cái phước vĩ đại nhất là trên thiên đàng. Nếu phước là cái điều mà Chúa muốn chúng ta nhận, thì Ngài đã cho chúng ta về với Ngài ngay giây phút mà chúng ta tin nhận Chúa. Quý ông bạn cho em hiểu chỗ tôi nói. Anh em quý mạng cho em hiểu chỗ tôi nói. Nhưng mà những cái ở trên đất này là cái tạm bợ. Đó rồi khi chúng ta kinh nghiệm được một cái phép lạ, chúng ta kinh nghiệm được một sự ban cho, chúng ta kinh nghiệm một sự bồng ẩm, một sự che chở của Chúa, rồi chúng ta chuẩn bị bước vào cái mới của Đức Chúa Trời. Khi mà chúng ta có đức tin để bám víu vào sự cứu rỗi, thì Ngài sẽ dạy cho chúng ta có đức tin để mà nhận biết tất cả những điều khác, để rồi chúng ta nhận biết sự vĩ đại của Đức Chúa Trời như thế nào. Làm thế nào chúng ta hiểu Chúa, làm thế nào chúng ta tin cậy Chúa. Chúa bày tỏ tất cả những gì thuộc về Ngài. Những gì thuộc Ngài là gì? Là thần tính của Ngài, và bổn tính của Ngài. Và bổn tính của Ngài là gì? Là yêu thương chúng ta đã kinh nghiệm được. Tại vì tha thứ chúng ta đã kinh nghiệm được. Bởi vì nữa chịu đựng chúng ta sẽ đang kinh nghiệm. Tại vì nữa nhẫn nhục chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi. Là thơ thứ đi, chúng ta tiếp tục học hỏi. Thế rồi chúng ta tha thứ. Và quý mà cho em thấy còn nữa, tất cả những gì là bổn tính và quyền năng và thần tính của Đức Chúa Trời là những gì của Ngài. Ngài muốn bày tỏ, Ngài muốn chúng ta học hỏi, Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm, thì chúng ta phải từng trải những cái mới của Đức Chúa Trời, phải không quý mình cho em? Phải không quý mình cho em? Cứ bồng nó bồng ngoài, hãy mà e bồng bồng, rồi bồng riết cái nó quen, hãy mà thả nó xuống thì nó khóc, thả nó xuống thì nó khóc, nó không lớn được. Nhưng mà cái điều mà chúng ta đang làm đó ngược lại với cái điều mà chúng ta trông chờ, có nghĩa điều tôi nói cùng quý bạn cho em, đâu bao giờ mà mình sanh con ra rồi mình muốn nó cứ nằm trên nôi, nằm trên bàn tay mình cho đến 40 năm, phải không quý bạn cho em? Cái lúc nó phải đứng dậy chứ. Cái lúc nó phải lớn, phải nguyên bàn cho em, cái lúc nó phải chịu đói chịu khát, cái lúc nó phải kinh nghiệm được những cái sự thật của cuộc đời, phải không nguyên bàn cho em? Đức Chúa Trời chúng ta cũng vậy, đó là lý do Ngài không thể bồng ẩm chúng ta quay được. Cái dạng đoạn đầu làm con của Chúa, người nào cũng muốn được yêu thương, Chúa bồng ẩm, nhưng rồi Chúa phải bỏ xuống, nhưng rồi Chúa phải dạy chúng ta tập nói, dạy chúng ta sạch tỳ lượng, dạy chúng ta để tập kinh nghiệm, để rồi không phải chúng ta lúc nào cũng khóc, không phải chúng ta lúc nào chúng ta cũng la, nhưng mà bởi sự sống và bởi năng quyền của Chúa mà chúng ta sẽ bước qua được tất cả những nan đề của chúng ta để sống trong quyền năng của Đức Chúa Trời, phải nguyên mạnh cho em. Tôi có cái câu này, tôi luôn nói cùng nguyên bạn cho em, con cưng là con hư. Phải không quý mạnh cho em? Đúng không? Quý mạnh cho em thấy rõ không? Ai cũng thấy điều đó, nhưng mà hãy con mình thì cưng, mà con mình cưng thì con hư. Mà có ai mà muốn con mình hư không? Không, mình thấy con người ta hư, mình không bao giờ thấy con mình hư hết. Phải không quý mạnh cho em? Nhưng mà người khác thì thấy con họ không hư, mà họ thấy con mình hư. Tại vì sao? Thứ nhất, quý mạnh cho em nhìn con của mình qua tình yêu thương. Vì cái tình yêu thương mình không bao giờ thấy nó hư hết, phải không quý mạnh cho em? Nhưng mà cái tình yêu thương của mình đó sẽ làm nó hư. Tại vì mình không thấy được cái thực tế và không thấy được cái sự hư hoại của nó. Quý mạnh cho em hiểu cho tôi nói không? Nhưng mà con cưng là con hư, là tại vì con cưng quá nó sẽ không biết lo, không biết chăm sóc, nó không biết làm gì hơn là ăn chơi ngủ và giỡn. Phải không quý mạnh cho em? Đúng không? Vì cơ đó, khi mà Đức Chúa Trời mà có buông chúng ta ra chút xíu, quý mạnh cho em biết rằng không phải Đức Chúa Trời không cưng, nhưng mà Đức Chúa Trời rèn luyện mình, phải không quý mạnh cho em? Và chúng ta sẽ thấy một chút xíu là dầu Chúa có biểu họ đi qua bên bờ biển bên kia, nhưng mà Chúa thấy cái sóng gió trên cuộc đời của họ, Chúa thấy sóng gió trên con thuyền, vì Ngài ngồi trên trời đó, mà Ngài ngồi trên núi đó, mà Ngài thấy được cái gió thổi ngược vào con thuyền đó, phải không quý mạnh cho em? Cho nên tôi thưa cùng quý mạnh cho em là dầu như thế nào, dầu là kinh nghiệm của quá khứ, dầu là những sự mà chúng ta muốn ở mãi trong cái phước hạnh của Chúa, dầu là cái những lời nghe, những cái sợ, sự tối tâm, những sợ nặng nề, những cái đen tối mà chúng ta nghe làm cho chúng ta sợ hãi, thì cũng nên biết rằng Chúa có một mục tiêu khi Ngài biểu chúng ta vào thiền. Khi Ngài biểu chúng ta phải bước vào thiền để mà đi, quý bà chị em thấy một cách rõ ràng, trước khi tôi đi tiếp thì có hai điều xảy ra. Ngoài cái kinh nghiệm họ lên kia bờ, họ làm được phép lạ như thế nào, họ kinh nghiệm được cái phép lạ Chúa Giêsu làm cho dân sự như thế nào, thì trên con thuyền đó có hai điều xảy ra. Thứ nhất, họ kinh nghiệm được sự thực hữu của Chúa Giêsu, phải nguyên bản trên. Họ xin được kinh nghiệm được là Chúa Giêsu có quyền năng trên bão tố như thế nào. Lúc trước Ngài vỡ nó im lặng, bây giờ Ngài được bước ở trên biển đi đến với họ, phải nguyên bản trên. Và thứ hai, họ kinh nghiệm được sự gần gũi của Chúa Giêsu ở trong thuyền của họ như thế nào. Cho nên trước khi mà chúng ta thấy được quyền năng Ngài thể hiện ở trên bờ như thế nào, thì chúng ta cũng biết là cái Chúa có lý do mà để chúng ta biểu chúng ta vào thiền, Chúa có lý do mà biểu chúng ta làm cái gì đó, Chúa có lý do mà biểu chúng ta bởi đức tin dâng hiến, bởi đức tin làm như thế này, bởi đức tin mà kêu cầu Ngài, bởi đức tin mà tin cậy Ngài, bởi đức tin mà tha thứ, bởi đức tin mà thương yêu, bởi đức tin mà làm lụng, bởi đức tin mà đến gần với Ngài. Tại vì có hai điều sẽ xảy ra. Thứ nhất, chúng ta sẽ kinh nghiệm cái quyền năng của Ngài như thế nào. Càng tin, càng bước sâu trong Chúa, càng kinh nghiệm được quyền năng và sự vĩ đại của Chúa như thế nào. Và điều thứ hai nữa, chúng ta sẽ thấy được sự ngọt ngào khi Ngài vào thuyền với chúng ta. Khi chúng ta ở trong thuyền và có Ngài, thì chúng ta kinh nghiệm được cái quyền năng của Ngài mạnh mẽ thế nào ở cùng chúng ta. Phán quyến mạnh cho em. Amen. Quý mạnh cho em thấy được không? Rồi. Và quyến mà anh chị em thấy một điều nữa là khi mà quyến mà anh chị em thấy là thuyền ra giữa biển thì sóng vỗ và gió ngược, nhưng mà quyến mà anh chị em như tôi nói đó là không phải là Chúa Giêsu đẩy họ đi, nhưng mà Chúa Giêsu trong Mác đoạn 6, quyến mà anh chị em coi với tôi Mác đoạn 6, sách Phúc Âm Mác cũng chép lại giống như sách Phúc Âm Ma-thi-ơ, như trong một cái nhìn khác chút xíu, trong câu 47 của đoạn 6. Đến tối trước thuyền đương ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất. Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm vì gió ngược, phải không quý mạnh trang? Điều mà tôi muốn nhấn mạnh cùng quý mạnh trang đừng bao giờ quên là cặp mắt của Chúa vẫn dán mắt vào tôi và quý mạnh trang. Đức Chúa Trời luôn luôn nhìn cái cặp mắt, dùng cặp mắt công bình của Ngài để nhìn trên thế gian. Mọi người nhìn này đến này sang đi tìm kiếm những người công bình. Ở trong Cựu Ước nói như vậy. Ngày hôm nay Ngài không những Ngài không cần tiền nữa, tại vì Ngài đã nhìn thấy được những người công bình trong dòng huyết của Chúa Giêsu. Quý mạnh cho em hiểu cho đó. Và ngày hôm nay chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không bao giờ chợp mắt ngủ. Ngày hôm nay chúng ta biết rằng Chúa Giêsu làm gì? Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thai cho chúng ta. Và Ngài cầu thai để làm gì? Tại vì Ngài đã biết hết những điều gì chúng ta cần. Và lý do Ngài biết tại Ngài biết tất cả. Nhưng Ngài biết tại vì Đức Thánh Linh cầu thai cho chúng ta. Đức Thánh Linh đang ở cùng chúng ta và cầu thai và dâng những nhu cầu của chúng ta để cho Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Giêsu bởi Đức Thánh Linh, Ngài cũng biết tất cả những nhu cầu chúng ta. Ngài biết những gì khiếm khuyết trong chúng ta. Ngài biết những điều gì cần dùng cho chúng ta. Ngài biết những nhu cầu lớn nhỏ trong cuộc đời chúng ta. Ngài biết những điều gì cần có để rồi chúng ta trở nên mạnh. Ngài biết những điều gì cần lấy đi để rồi chúng ta có thể bám víu vào Ngài. Nhưng Ngài biết tất cả bởi vì Ngài nhìn thấy và Ngài thấy môn đồ khó nhọc lắm vì gió ngược. Quý ông bà chàng cũng có thể biết rằng Ngài có thể từ ở bên bờ, từ trên núi mà phán một lời thì xong rồi gió nó cũng im lặng, phải không quý ông bà chàng? Đúng không? Ngài có quyền làm điều đó, tại sóng gió nó yên lặng bởi lời của Ngài. Nhưng mà quý ông bà chàng cái hành động của Chúa. Hành động của Chúa là Ngài đến với chúng ta để cho tôi và quyên mạng cho em thấy rằng Ngài không bao giờ mà chợt mắt chúng ta, Ngài không bao giờ mà không nhìn thấy chúng ta, Ngài không bao giờ mà không biết chúng ta cần gì. Và khi chúng ta cần có Ngài nhất là lúc không phải chúng ta đến được với Chúa mà Chúa đến được với chúng ta. Quyên mạng cho em hiểu chỗ đó. Điều đó là điều rất quan trọng, là Ngài đến được với chúng ta. Dầu sóng gió chúng ta không thấy Ngài được trong sóng gió, thì Ngài thấy được trong sóng gió với chúng ta. Và Ngài không nhìn thấy cho qua sóng gió thấy chúng ta, nhưng mà Ngài còn đến được trong cái sóng gió đó. Qua cái sóng gió đó chúng ta sẽ thấy được sự hiện hữu của Ngài. Hơn lúc trước chúng ta thấy bởi đức tin, nhưng mà trong những sóng gió chúng ta sẽ thấy một cách thực hữu, chúng ta thấy một cách năng quyền với sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời tôi và quý bạn cho em. Amen. Quý bạn cho em hiểu cho đó. Cho nên quý bạn cho em thấy rằng Chúa luôn luôn thấy chúng ta khó nhọc, Chúa luôn luôn thấy cái gió ngược. Và có lẽ tôi không cần nói nhiều, quý bạn cho em biết rằng chúng ta đi theo Chúa là chúng ta đi chèo ngược lại dòng đời, phải quý bạn cho em. Chúng ta chèo ngược lại với cái quyền lực của bóng tối, chèo ngược lại cái sự áp chế của ma quỷ, chúng ta đi ngược lại với sự tối tăm, chúng ta đi ngược lại với những sự chống đối Đức Chúa Trời. Nhưng mà thưa quý bạn cho em, vì có đó trên cuộc đời chúng ta, Chúa phải trang bị những điều cần có để rồi chúng ta có thể sống hạnh phúc và chúng ta sống đắc thắng, phải quý bạn cho em. Đó là lý do chúng ta cần có quyền năng của Đức Chúa Trời, đó là lý do chúng ta cần có quyền năng sự sống của Ngài. Chúng ta cần có ân tứ của Chúa, chúng ta cần có sự thể hiện của chính Ngài qua ân tứ của Đức Chúa Linh trong cuộc đời tôi và quý mạnh cho em. vì chúng ta đi vào cái gió ngược, chúng ta đi với cái con thuyền mà chèo ngược vào cái dòng sông, hay là đi trên cái biển mà đi biển gió ngược. Cho nên một lần nữa quý bạn cho em buổi chiều nay, trước khi tôi đòi tiếp, quý bạn cho em phải hiểu rằng không có cái gì khó quá mà cho Đức Chúa Trời không nhìn thấy trong cuộc đời chúng ta, mà Ngài nhìn thấy để rồi Ngài càng thể hiện chính Ngài một cách gần gũi hơn, một cách mật thiết hơn ở trong cuộc đời tôi và quý bạn cho em. Amen. Rồi quý bạn cho em thấy gì nữa? Ở đây, quý bạn cho em thấy một cái nhân vật mà có lẽ là ai cũng biết hết. Nhân vật là Phi-e-rơ, phải không quý bạn cho em? Phi-e-rơ là một cái nhân vật mà có lẽ nói rằng, ông là một cái người đáng được tôn trọng mà cũng đáng bị hổ thẹn. Là tại vì ông làm được những cái việc rất là cao trọng, một lát chúng ta sẽ nói. Nhưng mà những cái việc chúng ta không nghĩ tới được một môn đồ của Chúa là, mà ông vẫn làm. Quý bạn cho em thấy, nhưng mà Phi-e-rơ là một người có lẽ chúng ta biết rằng, khi mà Chúa biểu ông bỏ lưới để đi, thì ông đi. Và quý mà cho em nên nhớ khi trước nữa là Andre biểu gì? Andre đến để mà kêu anh mình, thì Phi-e-rơ cũng nghe lời để mà đi, phải không quý mà cho em? Đi phải không Phi-e-rơ, hãy mà nghe nói về đấng tối cao, nghe nói về đấng cứu rỗi, đấng mà xa, thì ông đi. Và khi mà Chúa Giê-xu nói gì ông cũng nghe, và hãy mà nói Chúa Giê-xu ở đó, thì ông nói Chúa, nếu mà Chúa cho con bước lên biển phải đi, phải không quý mà cho em? Khi mà Chúa Giê-xu nói cá ngươi sẽ chối ta, thì ông nói ai chối thì chối, chỉ còn không chối Chúa. Nhưng mà ông chối Chúa ba lần, mà Chúa ba lần dưới trước mặt một cái người tớ gái, chứ không phải là một cái quan trọng trấn gì vĩ đại, phải không quý mạnh trang? Rồi sao nữa? Rồi sau đó, trong lúc những người khác mà về báo rằng Chúa Giê-xu đã sống dậy, thì sao? Ổng là người mà tới cái mộ cuối cùng hết, phải không quý mạnh trang? Đúng không? Nhưng mà quý mạnh trang biết rằng, có một điều trong Phi-e-rơ mà khiến cái người đầu tiên mà đứng giảng, sau khi Đức Thánh Linh giáng xuống, người đầu tiên mà giảng 3.000 người tin Chúa, rồi 5.000 người tin Chúa, rồi ông trở thành một sứ đồ vĩ đại đó, không phải là Giăng, không phải là Gia-cơ, không phải là Anh-rê, không phải là những người mà không quá phạm, nhưng mà sao quý mạnh trang là một cái người mà giáp đổi nhiều nhất là Phi-e-rơ. Ông, cái điều mà khiến cho ông trở nên một người mà đứng giảng quyền năng cho 3.000 người, 5.000 người tin Chúa, và tục truyền cho chúng ta biết rằng khi ông bị đóng đinh, thì ông xin không được đóng đinh giống như Chúa Giê-xu, mà đóng đinh ngược, tại vì ông nói là ông không xứng đáng như Chúa Giê-xu. Nhưng mà cái con người đó là con người tôi nói cùng quý bạn cho em, người ta có cười, người ta có phỉ nhổ, tại vì nói rằng một người yêu Chúa, một môn đồ của Chúa, chối Chúa ba lần. Nhưng mà ổng vẫn dạng dị, rồi ổng là người mà được Đức Chúa Linh thúc giục để mà đứng giảng cho 3.000 người và hơn nữa tin Chúa. Cái lý do duy nhất thưa quý mạng cho em, tại vì chỉ có một điều ổng muốn thôi, là ổng muốn Đức Chúa Trời. Ổng muốn có Chúa Giê-xu. Nơi nào có Chúa, ổng muốn có. Nơi nào mà Chúa phán, ổng muốn ổng làm theo. Ổng muốn nghe lời, nhưng mà dĩ nhiên chúng ta biết rằng ổng thất bại, và Chúa Giê-xu cố tình để cho ông thất bại, để rồi ông nhận biết rằng ông không thể nào theo Chúa và làm được điều gì mà ông muốn làm cho Chúa, cho đến khi nào ông mất tất cả những gì thuộc ông và bỏ ra tất cả những gì thuộc gì của ông, mà chỉ cần tin và bám víu vào quyền năng của sự sống của Chúa qua Đức Thánh Linh, thì ông làm được mọi sự. Quý bạn cho em hiểu cho đó. Và cái điều mà tôi thưa cùng quý bạn cho em là Phi-e-rơ là một cái nhân vật mà mình học theo, để rồi tôi và quý bạn cho em rất có nhiều điều có thể làm cho ông hổ thẹn, có nhiều điều làm cho ông bỏ chức vụ, có nhiều điều làm cho ông có thể về hưu hay là lên núi, rồi có thể là trở nên một ẩn sĩ. Nhưng mà không, ông phải ló đầu ra, ông luôn luôn ló đầu ra, là tại vì ông chỉ muốn một điều thôi, là hầu việc Chúa và làm sáng danh Chúa và vâng phục Chúa cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời của ông. Và cái điều quý ông bà anh chị em thấy rằng đó là một cái an ủi cho tôi và quý ông bà anh chị em. Tại vì nếu chúng ta ở trong thời kỳ này, có lẽ tôi và quý ông bà anh chị em không chọn Phi-e-rơ là người lãnh đạo, phải không quý ông bà anh chị em? Ông nói rồi ông không làm được. Chúa Giê-xu nói ta sẽ đi về cùng cha, thì ông can nào vậy? Rồi Chúa Giê-xu phải nói ở Sa-tan ra khỏi nơi, tức là lúc đó ông trở nên một cái công cụ cho Sa-tan. Tại sao? Tại vì ông nói theo xác thịt và ông làm theo xác thịt. Nhưng mà quý bạn cho em thấy rằng Phi-e-rơ dễ lắm cho người ta cười, Phi-e-rơ trở dễ lắm trở nên một người mà thất bại và bỏ cuộc và không muốn làm gì nữa. Nhưng mà Phi-e-rơ vẫn ngóc đầu lên, ông có chìm rồi Chúa kéo lên, ông có chối Chúa ba lần rồi sau đó ông ăn năn, rồi khi mà Chúa đến rồi ông cũng lại tiếp tục đi theo Chúa, tiếp tục làm cái điều mà Chúa nói nữa. Tại sao vậy quý bạn cha? Tại vì ông không hầu việc con người và ông không cần biết con người nói gì, nhưng mà ông chỉ cần biết là Chúa nghĩ gì về ông và Chúa muốn biết ông nghĩ gì về Chúa mà thôi. Điều đó là điều quan trọng. trong cuộc đời tôi và quý bà anh chị em, nhiều lúc có những điều nó cản trở tôi và quý bà anh chị em, nhiều lúc chúng ta học hẳn, nhiều lúc chúng ta sai, nhiều lúc chúng ta làm những cái việc không nên làm trong chức vụ, hay làm lần đối với một tín đồ chúng ta làm những cái gì đó mà sai trật, ma quỷ nó sẽ make sure, hay là ma quỷ nó sẽ cố gắng để chúng ta gục đầu xuống luôn và không ngóc đầu lên được, ma quỷ nó sẽ cố gắng, nó không thể lấy được cái linh hồn chúng ta, tại vì chúng ta được cứu trong dòng huyết của Chúa Giêsu, thì nó sẽ làm tê liệt, làm chúng ta xấu hổ, làm chúng ta cúi đầu xuống và không ngẩng đầu lên. Nhưng mà thưa quý bà anh chị em, nên nhớ một điều là Chúa Giêsu không thấy cái sai, cái xấu của chúng ta, nhưng mà Chúa Giêsu chỉ thấy cái tốt và thấy những cái gì Ngài làm được trong cuộc đời chúng ta, và không có cái gì mà Ngài không làm được hết. Và Ngài muốn làm cái vĩ đại trong chúng ta. Và thưa quý bạn cho em, những lúc mà chúng ta té ngã thì người công bình cho ngã 7 lần cũng phải trỗi dậy. Chúng ta sẽ trỗi dậy, tại vì Chúa không cho chúng ta nằm sấp. Chúa sẽ kéo chúng ta lên. Và nếu mà chúng ta cứ có mặc cảm, người này nói cái này, người kia nói cái kia, thì chúng ta đi vào đúng cái trap hay là cái bẫy mà ma quỷ nó gài cho chúng ta. Tại vì vua thư quyên bà chàng nó sẽ làm như vậy. Nhưng mà Chúa muốn tôi và quyên bà chàng cứ ngóc đầu lên, cứ ngưỡng đầu lên, và nhìn thấy sự cứu rỗi của Ngài, nhìn thấy sự cứu rỗi của Ngài, nhìn thấy bàn tay kêu cầu của Ngài, rồi chúng ta sẽ theo Chúa và chúng ta sẽ bước đi và chúng ta sẽ làm được. Quý bạn cho em thấy cái điều mà tôi muốn quý bạn cho em thấy, Phi-e-rơ cũng sợ hãi như những người khác, cũng la lên giống như người khác, nhưng mà khi Phi-e-rơ nghe được tiếng của Chúa thì quý bạn cho em, tôi muốn nói một chút xíu rồi tôi đi tiếp. Quý bạn cho em cần biết một điều, để giúp cho chúng ta đi chọn con đường mà Ngài muốn đặt chúng ta, thì chúng ta phải biết nghe được tiếng của Ngài. Tiếng của Ngài là như thế nào quý bạn cho em, lời của Ngài là như thế nào? Tại vì có nhiều người trên đất này nghe lời của mục sư, nghe lời của tín đồ, nghe lời của những người xung quanh, nghe lời của những người mà họ cho là thiêng liêng. Đúng, có những lúc Chúa dùng ngôi miếng của mục sư, Chúa dùng ngôi miếng của thầy dạy tin lành, Chúa dùng ngôi miếng của bạn bè, của những thân hữu của chúng ta để mà dạy dỗ chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải nghe lời của Đức Chúa Trời, và lời của Đức Chúa Trời nói gì ở trên cuộc đời chúng ta. Dầu bác sĩ nói rằng chúng ta sẽ chết, nhưng mà tôi và quý mời cho em nghe lời của Đức Chúa Trời nói như thế nào. Nhiều lúc Ngài chọn cho chúng ta cái con đường đó là con đường mà sẽ chết ở trong bệnh tật để chúng ta về với Chúa. Nhưng mà nhiều lúc Chúa sẽ chữa lành, nhiều lúc Chúa sẽ dùng cho chúng ta bảo tồn sự sống chúng ta trong những bệnh tật đó. Quý ông bà anh chị em biết rằng kỳ rồi, tại vì lẹ quá tôi không chỉ được, nhưng mà có hai người mà tôi muốn cho quý ông bà anh chị em nhớ, đó là cái hình ảnh vĩ đại của Chúa. Là một là bác ba, có lẽ năm trước có quý ông bà anh chị em nhớ không, tôi có làm chứng với bác là người rất là thương tôi, mà người tưởng lại về với Chúa rồi người ta kêu lại về nhà hết để mà chuẩn bị cho bà về với Chúa, rồi sau đó bà tiếp tục sống. Năm trước khi tôi về đó đó thì bác không đi xuống giường được, tức là bác chỉ ngồi trên cái giường, giường trên lầu 3, lầu 4 gì đó, ngồi trên cái giường đó, rồi ai lên thăm là bác chỉ đi lên đi xuống ngay chỗ đó, chứ không có đi xuống được. Mà năm nay vì cách nào đó, mặc dầu tôi nói thật tôi mong bác về với Chúa cho rồi, để rồi đỡ mệt mỏi, đỡ bệnh hoạn cái thân thể của bác, nhưng mà Chúa vẫn cho bác sống. Mà ngày hôm nay bà đi xuống được trên cái lầu như 3-4 tuần gì, hãy nhớ nhà của bác bà, nhà 3-4 tuần gì đó, đi lên đi xuống được và đi ra đi tôi không gì, tôi chưa có kịp đi thăm bác thì bác đi qua để mà thăm tôi bên nhà của Thịnh. Cho nên đó là cái phép làm, tôi nói cùng quý mạng cho em, quý mạng cho em không có dễ chết đâu, quý mạng cho em không có dễ để bệnh hoạn có bị áp chế đâu, tại vì khi mà chúng ta là con của Chúa còn sống trong thời điểm của Ngài thì chúng ta sẽ đắc thắng bệnh tật. Mặc dầu bác chưa được chữa lành trọn vẹn, vẫn còn yếu đuối, nhưng mà ý tôi muốn nói đã được phục hồi sức khỏe, đã được bình phục để rồi có thể làm việc này làm kia, và nhất là cái chức vụ cầu nguyện, bác cầu thai lại đâu làm gì được nữa. Tức là chỉ đi lên đi xuống rồi vậy thôi, nhưng mà lúc nào hãy mà không ngủ thì cứ cầu nguyện vậy thôi. Và người thứ hai mà quý bà anh chị em biết, tôi làm chứng để cho quý bà anh chị em biết rằng Đức Chúa Trời là đấng vĩ đại, là tài đó, là kỳ rồi tôi có nhờ quý bà anh chị em cầu nguyện, không phải là mục sư, nhưng mà là một anh thanh niên và coi về cái âm nhạc hướng dẫn thanh niên đó. Thì khi mà anh vừa lấy vợ xong rồi vô bệnh viện liền, là tại vì bị bệnh hoại huyết hay bệnh nhiễm trùng gì trong máu đó, nó có một cái chữ, rồi xong rồi bác sĩ và ngay cả những bác sĩ mà quen biết đó nói rằng thôi đừng chữa gì hết, bây giờ cứ đem về đi một vài tháng thì cứ coi mà giống như vui vẻ, kiểu người đời đó cứ ăn chơi đi rồi chết, cái kiểu mà họ nói như vậy đó. Chứ không có còn gì để mà chữa, không cần gì để làm hết. Nhưng mà quý bà cho em, nếu mà kỳ rồi tôi thấy hình, đem hai cái hình so ra giữa bây giờ với cái hình trước á, là ảnh mập hơn gần gấp rưỡi là những lúc trước, tại vì uống thuốc đó này nọ rồi vô thuốc biển này nọ, và bây giờ bình phục. Nhưng mà cái bình phục của con người là Chúa có chữa lành, nhưng mà ảnh phải uống thuốc cho tới hết đời, tức là cái bệnh nó như vậy, tức là phải uống thuốc cho suốt đời. Nhưng mà khi tôi về đó là 2 tuần rồi, thì trong sự cầu nguyện này là riêng cái đức tin của ảnh thôi, chứ tôi không khuyến khích ai cũng làm vậy. Nhưng mà riêng cái đức tin của ảnh và trong cái sự chứa dạy dỗ, thì ảnh bỏ thuốc, quyết định không hút thuốc nữa, không uống thuốc nữa. Nhưng mà quyết định bỏ thuốc và chờ đợi cái sự chữa lành trọn vẹn nữa. Thì 2 tuần rồi thì tôi về, ảnh cũng vẫn còn bình phục, vẫn khỏe mạnh, không có gì xảy ra. Và tôi tin rằng Chúa cũng sẽ chữa lành cho ảnh theo cái đức tin, theo cái sự dạy dỗ mà Chúa cho. Tôi nói điều đó để nói cùng quý ông bà anh chị em là chúng ta thờ phụng một Đức Chúa Trời vĩ đại, phải không quý ông bà anh chị em? Một Đức Chúa Trời làm được, không những ngày chỉ bảo tồn đời sống, ngày cho chúng ta sống như vậy, nhưng mà ngài bảo tồn đời sống cho chúng ta cho đến khi chúng ta làm trọn được cái chức vụ, sự kêu gọi mà Chúa đặt, Chúa kêu gọi ở trong chúng ta. Và quý ông bà anh chị em thấy rằng vì cớ đó, cho nên cái điều mà chúng ta thấy rằng đừng có tìm cầu bàn tay của Đức Chúa Trời, đừng có tìm cầu là Chúa phải chăm sóc, Chúa phải làm cái này cho con. Nhưng mà cái điều mà giống như Phi-e-rơ nói là quý ông bà anh chị em thấy đây, nếu vậy Chúa cho con đến cùng ngài. Phi-e-rơ lúc nào cũng khao khát Chúa hết, thưa quý ông bà anh chị em. Phi-e-rơ thêm lúc nào cũng muốn gần với Chúa hết. Phi-e-rơ lúc nào cũng muốn ở cùng Chúa, muốn Chúa ở cùng mình. Và điều đó làm cho Phi-e-rơ được tôn trọng. Và tôi nói cùng quý ông bà anh chị em, mình chỉ cần vậy thôi. Tôi và quý ông bà anh chị em có thể yếu đuối, có thể vấp ngã trong nhiều phương diện. Có thể người khác coi thường mình, có người khác không tôn trọng mình. Nhưng mà tôi không nói với sự kiêu ngạo, dĩ nhiên Chúa dạy chúng ta hạ mình, Chúa dạy chúng ta học hỏi trong những điều đó. Nhưng mà điều mà chúng ta cần biết là chúng ta chỉ cần Đức Chúa Trời tôn trọng chúng ta thôi, phải nguyên bản trang. Và chúng ta làm những gì mà chúng ta làm cho Chúa, bởi vì chúng ta khao khát Ngài và chúng ta muốn ở cùng Ngài, ở gần với Ngài. Tôi có nhiều khi mà tôi chia sẻ cho anh em thanh niên Việt Nam, hay là bất cứ nơi nào, hay là ở đây cũng vậy, tôi thưa cùng quý ông bà anh chị em, có nhiều lúc con cái của Chúa ở đây lầm lẫn với sự Chúa kêu gọi chúng ta trên đất này. Và tôi nói cùng quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay Chúa còn đặt chúng ta trên đất này không phải để chúng ta trở nên một người thương gia có tài, không phải trở nên một người vợ hiền, không phải trở nên một người chồng giỏi, không phải trở nên một tín đồ được ơn, hay là một tín đồ mà phước hạnh. Nhưng mà ngài để chúng ta trên đất này để rồi người khác thấy được sự sống, thấy được sự sáng của Đức Chúa Trời. Chức vụ của chúng ta là không phải làm đây trên đất này, nhưng mà chức vụ của chúng ta là sẽ là muối của đất, là sự sáng của thế gian, là một cái ống dẫn để rồi Đức Chúa Trời được vinh hiển, phải không quý mạnh trang? Và ngài sẽ làm chuyện của ngài, và ngài làm được. Và tới nơi cùng quý bạn cho em là khi mà chúng ta khao khát Chúa, khi mà chúng ta tìm cầu ngài, thì chính ngài sẽ dạy chúng ta. Quý bạn cho em đừng lo là cái ông đó kiêu ngạo quá, cái bà đó hụm mình quá. Quý bạn cho em đừng lo, chỉ giữa mình với Chúa, mình học được gì trong Chúa rồi Chúa sẽ dạy như thế nào. Tại vì quý bạn cho em biết rằng hồi nãy tôi nói Phi-e-rơ không mang những người khác nghĩ tới như thế nào, ổng chỉ nghĩ tới Chúa, nghĩ gì về ổng và ổng nghĩ gì về Chúa mà thôi. Nhưng mà trong cái môi trường, trong cái tiến trình mà ổng học hỏi Chúa và Chúa dạy dỗ cho ông, thì quý ông bà anh chị em biết rằng Chúa đã hạ ông và Chúa đã dạy dỗ để ông trở nên một người rất là khiêm nhường. Khiêm nhường đến nỗi ông là một cái người mà theo Chúa đầu tiên hết, phải không quý ông bà anh chị em? Một trong những người theo Chúa đầu tiên hết. Ông là người mà sứ đồ đầu tiên hết để giảng dạy mà nhiều người tin Chúa, phải không quý ông bà anh chị em? Nhưng mà ông không phải là một người mà tiếp tục được nổi nhất, nhưng mà lại là Phao-lô. Và sau này nhiều người chống đối Phao-lô, nhưng mà chính Phi-e-rơ lại nói rằng hãy nghe những gì mà Phao-lô dạy cho anh em. Mặc dầu lôi lúc Phao-lô viết những điều khó hiểu, nhưng mà hãy nghe lời của anh. Ông biết hạ mình. Và khi có một lần ông nói lung tung, thì Phao-lô quở ông, thì ông biết hạ mình, ông biết ăn năn, ông biết xin lỗi. Quý mình cho em hiểu điều tôi nói không? Tức là khi mà chúng ta tìm cầu Chúa, thì Chúa sẽ dạy được chúng ta, Chúa sẽ huấn luyện được chúng ta, và Chúa sẽ khiến chúng ta trở nên tài đánh lưới ngài, lên đánh lưới người giống như mà điều mà ngài dạy cho chúng ta. Còn cái sự những người khác như thế nào, chúng ta để Đức Chúa Trời làm việc. Quý mình cho em hiểu cho đó. Okay. Và điều nữa mà tôi muốn có chia sẻ cùng quý mình cho em buổi chiều nay đó, là trong cái sứ điệp mà khi mà họ tuyên truyền, thì quý ông bà anh chị em biết như thế này, là ở trên cái con thuyền đó có những cái môn đồ khác, phải không quý ông bà anh chị em? Có những sứ đồ khác, phải không? Và nó dễ dàng hơn, phải không? Nó có thể là đỡ sóng gió hơn, nó nguy hiểm hơn nếu mà bước ra khỏi thuyền. Họ chọn ở lại trên con thuyền. Và nhiều lúc cuộc đời chúng ta cũng vậy, chúng ta chọn cái gì dễ dàng nhất. Chúng ta chọn học việc Chúa cái chỗ nào dễ dàng nhất, chúng ta chọn làm cái gì mà dễ dàng nhất. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em nên nhớ như thế này, đối với tôi, điều gì mà dễ hơn để người khác làm, điều gì mà người khác có thể làm để họ làm, nhưng mà điều gì mà người khác không muốn làm thì cầu nguyện để con có thể làm cái điều mà người khác không muốn làm. Quý ông bà anh chị em nên nhớ điều đó, là tại vì điều gì có người mà người dễ làm và nhiều người muốn làm thì đã có người làm rồi, và luôn luôn có người làm điều đó. Nhưng mà điều gì mà làm không được và khó làm, không ai muốn làm, hãy cầu nguyện để trở nên người đó. Và tại vì Đức Chúa Trời sẽ giúp quyên bài cho em càng hơn với những vai trò đó. Tôi nói nhiều lần và nhiều lúc tôi cũng hơi cay đắng, nhưng mà phải nói thật thì Chúa cũng cho mình làm được cái gì mình làm. Nhưng mà ở Việt Nam cũng vậy, ở đây như vậy, có nhiều cái phần đất mà không ai thèm đến, nhiều chỗ không ai thèm giảng, mà khi mà anh em chúng tôi đến mà gieo giống rồi thì có người khác gặt giùm. Và tôi nói điều đó với một cái nụ cười thật sự như vậy, mà tại mình có muốn gặt cũng không nổi, tại mình không có đủ đồ để nuôi, mình không đủ thực phẩm, mình cũng không có đủ nhân sự để mà lo lắng và chăm sóc. Cho nên ai lo được thì lo, ai nuôi được thì nuôi, ai muốn lấy cái bầy đó thì lấy bầy. Nhưng mà phận sự chúng ta là làm những điều đó. Tôi nói vậy để cho quý bạn cho em thấy rằng cái lý do mà chúng ta làm thì chúng ta phải biết vì cớ Đức Chúa Trời. Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn là chúng ta làm cái điều khó, Đức Chúa Trời muốn chúng ta kinh nghiệm được điều khó. Tại sao? Tại vì họ kinh nghiệm được Chúa Giêsu khi mà Chúa Giêsu vào thuyền, nhưng mà Phi-e-rơ kinh nghiệm được Chúa Giêsu khi mà Phi-e-rơ bước ra khỏi thuyền. Và quý mạng cho em thấy sự khác biệt không? Sự khác biệt là Phi-e-rơ kinh nghiệm được giữa sóng gió ở trên biển cả mà ông vẫn đi được, và phải ông có té, ông có sụp xuống nước, nhưng mà rồi ông kinh nghiệm được cái nắm tay của Chúa Giêsu và kéo ông ra khỏi nước. Còn những người ở trong thuyền, họ thấy được Chúa Giêsu, họ nghe được Chúa Giêsu, mà họ chỉ kinh nghiệm được cái sự yên lặng mà Chúa Giêsu vào thuyền khiến cho cái sóng gió yên lặng, chứ họ không kinh nghiệm được cái kinh nghiệm mà họ đang hụp xuống nước mà được bàn tay của Chúa Giêsu nắm và kéo lên là như thế nào. Phải không Nguyên Bàn Trang? Nguyên Bàn Trang hiểu sự khác biệt không? Cái kinh nghiệm của họ là cái kinh nghiệm của một người chơi ngồi nhìn người ta đá banh, và khi người ta đá thắng rồi, cầm cúp rồi thì vỗ tay cái quan hô, mình thắng rồi, mình thắng rồi. Thật sự mình chẳng thắng gì hết. Quý ông bà cho em có bao giờ đi coi những trận đá banh hay là cổ võ vậy không? Phe ta, phe mình, phe mình đá vô được ba trái. Phe mình nào những người dưới chạy đá banh đổ mồ hôi, gãy chân, gãy cẳng, họ đá vô chứ mà rồi xong lát phe mình. Nhưng mà họ kinh nghiệm ké, được cái sự thắng thì cũng vui. Phải nguyên bà cho em cũng cổ võ rồi, nhưng mà cái cúp đó không có thuộc về họ. Họ chỉ nhìn đó, họ kinh nghiệm được cái sự thắng đó. Thì cái những người trên cái thuyền đó cũng vậy, nhiều tín đồ thích vậy thôi. Nhiều tín đồ thích những chủ nhật đi rồi cảm ơn Chúa vì Chúa chữa lành bà A, cảm ơn Chúa vì Chúa khích lệ ông B, cảm ơn Chúa vì Chúa làm này ở Việt Nam, Chúa làm cái kia Việt Nam, chỉ như vậy thôi. Tại vì họ ở trong thuyền, họ tự cái sự bình an mà Chúa vào thuyền và cho sự bình an. Nhưng mà thưa quý bạn cho em có thể cổ võ và thấy phe ta thắng, nhưng mà cái kinh nghiệm nó không giống như khi chính quý bạn cho em chạy xuống sân và biết nó mệt như thế nào, chính quý bạn cho em bị người ta cặp giò mà thấy nó đau như thế nào. Mà khi quý bạn cho em được thắng thì quý bạn cho em thấy được sự vinh hiển và thấy thật sự quyền năng của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta là như thế nào. Cho nên quý bạn cho em và tôi có thể như những môn đồ kinh nghiệm cái sóng gió nó im lặng, nhưng mà họ chịu ngồi trong thuyền và chờ Chúa Giêsu vào để sóng gió yên lặng. Còn Phi-e-rơ là không chờ, nhưng mà hãy nghe tiếng Chúa là leo theo, nghe tiếng Chúa là bay theo, xin Chúa cho con gần Ngài. Thì ổng có thể kinh nghiệm bước trên nước, ổng có thể kinh nghiệm hụp xuống nước, nhưng mà điều chắc chắn là ổng sẽ kinh nghiệm được Chúa Giêsu bồng ẵm ổng và nắm ổng, để rồi ổng và Chúa Giêsu được vào trong thuyền rồi sóng gió yên lặng. Dĩ nhiên không phải bởi vì Phi-e-rơ mà sóng gió yên lặng, không phải vì Phi-e-rơ mà con thuyền đó trở nên bình an, nhưng mà bởi vì Chúa Giêsu. Nhưng mà được cái là Phi-e-rơ cùng ké đi với Chúa Giêsu vào trong thuyền đó, và sự vinh hiển đó là sự vinh hiển mà Chúa cho hội thánh của Ngài. Quý ông bạn cho em thấy cái hình ảnh của hội thánh Chúa ở đây không? Quý ông bạn cho em biết rằng cái hình ảnh này là cái hình ảnh là khi mà những môn đồ đó tượng trưng cho dân Israel. Dân Israel sẽ gặp sóng gió, dân Israel sẽ gặp khó khăn, dân Israel sẽ gặp những cái sự thử thách hoạn nạn trong 7 năm. Nhưng rồi Chúa Giêsu khi Phi-e-rơ là được kêu ra khỏi con thuyền đó, giống như hội thánh của Chúa được kêu ra trước khi cái sóng gió đó úp trên con thuyền. Quý mạnh cho em hiểu cho đó, tức là được cất lên trước cái cơn bệnh nạn. Trong phía đó là hình ảnh của hội thánh cùng với Chúa Giêsu trở về và vào thuyền, có nghĩa là trở lại đất này để khiến cái đất này một lần nữa được bình an. Cho nên điều mà tôi nói cùng quý ông bà chị em là kinh nghiệm, là nếu mà chúng ta muốn kinh nghiệm sự sống thì học bước theo sự sống. Chúng ta kinh nghiệm được quyền năng của Chúa thì học bước theo quyền năng. Chúng ta muốn kinh nghiệm được bình an của Chúa thì hãy nhận biết là sự bình an của Chúa đến không phải bởi mắt thấy tai nghe và kinh nghiệm bởi cảm giác, nhưng mà sự bình an của Chúa đến bởi cái lòng tin và được cái sự làm được của Chúa Giêsu ở trên cuộc đời tôi và quý ông bà chị em, phải không? Amen. Còn một vài điều nữa là tôi sẽ ngưng cùng quý bạn cho em. Thứ nhất, quý bạn cho em muốn biết rằng Chúa Giêsu Ngài cho chúng ta cái hình ảnh của Hội Thánh là chúng ta cần phải sẵn sàng. Cái tiếng Anh nó có một cái chữ nhưng mà tiếng Việt nó dịch không rõ nét, tức là available. chúng ta cần phải available cho Chúa Giêsu. Available có nghĩa là có sẵn sàng, nó không phải là ready. Ready nó khác với available. Ready là sẵn sàng, ví dụ tôi chuẩn bị rồi để tôi đi ăn, là tôi ready để tôi ăn, là tôi sẵn sàng, tôi chuẩn bị để ăn. Available là có mặt. Có mặt hay là có mặt một cái sẵn sàng, tức là lúc nào cần có tôi, hãy mẫn lại nhà lúc nào tôi cũng available, lúc nào tôi cũng có nhà, cần đi kêu tôi lúc nào cũng có available, là tôi sẵn sàng. Quý mà cho em hiểu hai chữ ready với available nó khác nhau vậy. Nhưng mà cái điều này là điều mà Chúa muốn hội thánh của Chúa có. Điều này là điều mà Chúa muốn tôi và quý mà cho em có. Be available, tức là sẵn sàng và có mặt lúc mà Chúa hú có tôi. Và tôi luôn đùa đó là con cái của Chúa phải có mặt để rồi khen Thiên Sứ thổi để mình nghe được, phải nguyên mạnh cho em. Nhiều lúc mình bận rộn trên thế gian quá, đó là tôi nói đùa thôi, mình không nghe được tiếng kèn. Có nghĩa là nếu mà mình sống cho thế gian mình sẽ không nghe được điều thiêng liêng. Nhưng mà điều tôi muốn thưa cùng quý mạnh cho em, mình có available cho Đức Chúa Trời. Tôi từng nghe như thế này, nhiều người nói là tôi muốn hầu vì Chúa, nhưng mà sau khi tôi làm như thế này, sau khi tôi làm ăn được, sau khi tôi học ra được, tôi sẽ hầu vì Chúa. Sau khi tôi lập gia đình, tôi bảo đảm cùng quý mạnh cho em, tôi sống 45 năm rồi, tôi hầu vị Chúa 30 năm, tôi chưa bao giờ thấy một người nào mà nói rằng khi họ có rồi họ sẽ hầu vị Chúa. Nhưng mà thương lắm là khi họ có rồi, cùng lắm là họ trở nên những người đi nhà thờ, tín đồ, biết yêu mến Chúa, biết đọc Kinh Thánh và như vậy thôi. Nhưng mà khi tôi và quý ông bà anh chị em biết sẵn sàng, tôi không nói là quý ông bà anh chị em phải bỏ công ăn việc làm, bỏ tất cả, sẵn sàng ở đây là trong lúc chúng ta học chúng ta làm tất cả cho Chúa, trong lúc chúng ta làm tất cả cho Chúa, trong lúc chúng ta là cái gì đó chúng ta available để rồi Ngài nói chúng ta làm, Ngài biểu chúng ta tha thứ chúng ta tha thứ, Ngài biểu chúng ta cầu nguyện chúng ta cầu nguyện, Ngài biểu chúng ta yêu thương chúng ta yêu thương, Ngài biểu chúng ta bước một bước chúng ta bước một bước, Ngài biểu chúng ta làm gì đó thì chúng ta làm. Quý ông bà anh chị em hiểu cho tôi nói không? Tức là điều mà chúng ta cần có, be available, là tại vì chúng ta không biết là chúng ta còn sống bao lâu để rồi chúng ta có thể làm được việc của Đức Chúa Trời muốn, phải không quý ông bà anh chị em? Amen. Quý ông bà anh chị em hiểu rồi nói. Cho nên việc đầu tiên là be available, sẵn sàng, và cảm ơn Chúa tôi thấy điều đó trong số đông của quý ông bà anh chị em, không thể nói hết. Nhưng mà trong số đông và trong những anh em thanh niên, trong số đông biết available, biết cái sự cần thể hiện, cần có mặt để rồi Đức Chúa Trời Ngài sử dụng. Và tôi nói cùng quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta có mặt và sẵn sàng thì Ngài làm được những cái gì Ngài làm trên cuộc đời chúng ta, và chắc chắn điều đó là phước lành. Và điều thứ hai là chúng ta sẵn sàng để đến với Chúa Giêsu. Chúng ta sẵn sàng đến với Ngài, sẵn sàng đến với Chúa bởi vì chúng ta khao khát Ngài, sẵn sàng đến với Chúa bởi vì chúng ta tôn trọng Ngài, sẵn sàng đến với Chúa vì Ngài là cái lẽ sống duy nhất của tôi và quý ông bên trên. Tôi thường nói cùng quý ông bạn có một sự khác biệt giữa đến với Chúa Giêsu để được phước và đến với Chúa Giêsu vì Ngài là tất cả của chúng ta. Quý ông bạn trên hiểu hai cái khác nhau. Nhiều người đến với Chúa Giêsu để được phước, nhưng mà Chúa Giêsu tôn trọng những ai đến với Ngài, vì Ngài là tất cả. Nếu mà không vì Chúa Giêsu, chúng ta không cần thiết sống ở trên đất này. Nếu không cần có Chúa Giêsu, chúng ta không cần thiết phải còn có sự sống. Nếu không có Chúa Giêsu, chúng ta không cần thiết phải Ngài chữa lành. Tại vì tôi còn sống, quý ông bà anh chị em còn sống, chúng ta còn thể hiện trên đất này, chúng ta còn Chúa cho phép ở trên đất này với gia đình chúng ta, với hội thánh này, với công ăn việc làm của chúng ta. Vì cớ Ngài, vì lẽ sống của chúng ta là để hầu việc Ngài, vì lẽ sống của chúng ta là để thờ phượng Chúa. Thế nên chúng ta hãy đến với Chúa như vậy. Dĩ nhiên, vì chúng ta là con cái của Ngài, Ngài sẽ chúc phước, Ngài sẽ chữa lành, Ngài sẽ ban ơn, Ngài sẽ thêm sức, Ngài sẽ tôn trọng. Nhưng mà chúng ta hãy đến với Chúa bởi vì Ngài là tất cả của chúng ta. You are my everything. You are my all. Ngài là tất cả. Ngài là những gì mà con cần có sinh động. Và lời Chúa cũng nói như vậy. Đức Chúa Trời là đấng chủ thể. Trong Ngài, vì có Ngài mà mọi vật sống và động. Phải không quý ông bà anh chị em? Thì như vậy chúng ta sống và động vì cớ Ngài, thì Ngài phải là tất cả của tôi và quý ông bà anh chị em. Điều thứ nữa, chúng ta có một sự ao ước để có một sự tương giao và thông công với Chúa Giêsu. Phải, chúng ta mong muốn được đến với Ngài, nhưng mong muốn đến với Ngài vì Ngài là lẽ sống. Rồi có một sự tương giao, một sự tương giao là Ngài là cha của chúng ta, một sự tương giao là chúng ta là con của Ngài, sự tương giao là Chúa là chủ của chúng ta, sự tương giao là chúng ta là tôi tớ, là kẻ hầu việc, là chúng ta là servant, là kẻ hầu việc Ngài. Và cái điều mà tôi cũng thưa cùng quý bạn trai, mà tôi cũng nói với anh em ở Việt Nam đó, là nói là nếu mà chúng ta hiểu được chúng ta là kẻ hầu việc là như thế nào, thì có lẽ sự hầu vì Chúa là một niềm hãnh diện, chứ không phải sự hầu vì Chúa là một cái sự bị ép uổng, là một sự mệt mỏi, một sự bắt buộc mà chúng ta chỉ dành một thời giờ nào đó để hầu vì Ngài. Thì thưa quý bạn trai em, ngày hôm nay mà quý bạn trai em có muốn hầu bàn cho cái bà hoàng hậu của nước Anh cũng không được. Nếu nguyên bản cho em muốn vào để mà rửa chén cho tổng thống Bush cũng không được, tại vì phải có một cái điều kiện, phải có một cái tiêu chuẩn, phải có một cái địa vị mới xứng đáng làm được cái điều đó. Mặc dù mình nói ủa chị rửa chén thôi hả, đúng chị rửa chén, mà rửa chén cho vua nó khác, làm vua trên đất. Nguyên bản cho em hiểu chờ đó không? Có nghĩa là khi tôi và nguyên bản cho em được hầu vị Chúa, đó là một đời tôn trọng, đó là một cái sự phước hạnh. Mà đã nói hầu việc là hầu việc, tôi có từng hồi từng lúc mình mệt mỏi, nhưng mà tôi không bao giờ xin nghỉ việc, tại vì không có người hầu việc nào mà nói Chúa ơi cho con nghỉ việc, là tại vì con tìm được cái chớp tốt hơn, không có cái chớp nào tốt hơn hết. Cái hầu việc là cái cuối cùng mình đã làm được rồi, phải không Quý bạn cho em? Nếu mà làm được cái gì khác mình đã không hầu việc, phải không Quý bạn cho em? Quý bạn cho em hiểu chỗ tôi nói không? Cho nên khi mà chúng ta được hầu việc Chúa, nó là được hân hạnh, thì không có nghỉ phép, không có nghỉ mát, không có từ nhiệm, không có từ chức, không có lên núi, không làm gì hết, tại vì hầu việc Chúa là tất cả, hầu việc Chúa là cái niềm vinh hạnh, là một cái chức tước cao trọng nhất mà chúng ta có thể làm được, phải không Quý bạn cho em? Amen, Quý bạn cho em hiểu rồi đó. Đây, và Quý bạn cho em thấy cái điều quan trọng nữa là tôi nói cùng Quý bạn, tức là chúng ta phải sẵn sàng cho Chúa, chúng ta phải quyết định chúng ta sẵn sàng để đến với Chúa Giêsu, chúng ta có mặt cho Ngài, và chúng ta khao khát có một sự tương giao đến với Chúa, và chúng ta sẵn sàng rời bỏ cái con thuyền là nơi mà nó an toàn, nơi mà nó thoải mái hơn, nơi mà nó có thể chăm sóc chúng ta hơn, để rồi khiến chúng ta kinh nghiệm được Ngài như thế nào. Phải không Quý bạn cho em? Có những lúc mà ra khỏi cái comfort zone, tức là ra khỏi cái vùng thoải mái của chúng ta đó, là cái điều mà chúng ta không muốn. Vậy mình có những cái comfort zone, mình có những cái địa điểm an toàn của mình, cuộc đời của mình cũng vậy, phải nguyên mạnh cho em. Nhiều lúc mình thôi dân vậy đủ rồi, dân nữa thiếu làm sao, thôi như vậy được rồi, chứ đi học là Chúa nhiều quá bị tẩu á. Không bao giờ mà mình có thể bị overload, hay là mình bị cào ra, tại vì mình ăn nuốt là Chúa nhiều quá, phải nguyên mạnh cho em. Không bao giờ mình dân hiến mà nhiều quá cho Đức Chúa Trời. Không bao giờ, tôi không nói là Chúa đòi hỏi chúng ta làm điều đó, nhưng mà có những cái mà chúng ta càng bước ra ngoài cái vùng mà thoải mái, cái điểm thoải mái của chúng ta, thì chúng ta càng kinh nghiệm được cái sức mạnh và năng quyền của Chúa là như thế nào, phải không Quý mình chơi? Một lần nữa, không phải dễ cho Führer bước ra, nhưng mà Führer là một cái người đó mà nghe tiếng Chúa là nhào ra thôi, và tôi cảm ơn Chúa là như vậy. Tức là hãy nơi đó có Chúa, ông muốn có mặt, hãy mà chỗ đó có Chúa, xin Chúa cho con đi, Chúa làm gì thì làm, mà con bước nghe Chúa. Cái phần mà Chúa cho con bước trên nước là phần của Ngài, nhưng mà con bước liền đó, vừa nói là đi liền. Điều đó là điều mà Quý bạn cho em cần thấy. Tôi và Quý bạn cho em sẽ kinh nghiệm không phải chỉ là những cái phước hạnh của một đấng chữa lành, không phải là phước hạnh của đấng chăm sóc, không phải là phước hạnh của đấng để lo toan, là đấng ban hy vọng, nhưng mà cái quyền năng mà tin cậy để thấy rõ được Chúa thật hữu ở trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta tin Chúa đang ở cùng chúng ta, nhưng mà khi mà chúng ta bước ra khỏi thuyền, khi mà chúng ta yêu mến Chúa và muốn đến với Ngài, khi mà chúng ta khao khát Chúa mà rằng Chúa ơi xin đem con gần Ngài, Chúa ơi con muốn đến với Ngài, thì Chúa sẽ thật hữu ở trong cuộc đời chúng ta, để không phải rồi chúng ta chỉ tin có Chúa mà chúng ta thấy Ngài chớp sau những cái sự khó khăn trong cuộc đời, sau những mất mát trong cuộc đời, sau những cái sự mà bị mà bạn bè mình khinh rẻ, và những sự vợ con mình mà mất mát, thì ông kinh nghiệm một điều: trước tôi nghe về Chúa, nhưng sau tôi thấy Chúa. Cho nên điều đó là điều mà Chúa muốn quyến bàn cho em, và tôi thấy và kinh nghiệm được là Chúa muốn chúng ta đừng có lo sợ, đừng có nghe, đừng có thấy, và đừng có bị những cái kinh nghiệm của quá khứ, nhưng đừng để cho những cái phước hạnh hiện tại mà ngăn chặn chúng ta đi theo lời của Chúa, để rồi mỗi một bước gần Chúa hơn có nghĩa là xa thế gian hơn. Mỗi một bước gần Chúa hơn có nghĩa là xa những cái kinh nghiệm gì mình đang có, để rồi mình sẽ kinh nghiệm sự sống với Ngài. Cảm ơn Chúa. Xin mời Quý bạn cho em đứng lên. Amen.
Quý đồng hương Việt Nam cư ngụ tại miền Nam Cali, vùng tiểu Sài Gòn, muốn tìm hiểu thêm về Cứu Thế Giáo và Đức Chúa Giêsu Christ, và quý giáo hữu muốn được thỏa mãn nhu cầu khao khát tâm linh, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đến Hội Thánh Phúc Âm, số 14381, đường Magnolia, thuộc thị xã Westminster, California 92683, điện thoại số 714-891-8035 hoặc 714-903-0926.
Quý thính giả muốn có băng thu âm cassette hay CD để nghe lại hoặc điếu thanh nhân, chúng tôi sẽ gửi điếu quý vị hoàn toàn miễn phí. Xin liên lạc Hội Truyền Giáo Phúc Âm Việt Nam, PO Box 565, Westminster, Cali 92684, điện thoại 714-891-8035 hoặc 714-903-0926 hoặc email vnfgmissions@yahoo.com. Quý thính giả muốn nghe hoặc đọc lại những câu chuyện tình yêu và hạnh phúc và chương trình Thượng Đế Thánh Kinh và Nhân Loại phát thanh trong những kỳ trước, xin mở Internet website vnfgmissions.vietchristian.org. Kính chào quý thính giả trong tình yêu của Đấng Cứu Thế Giê-xu.
Chương trình Tiếng Nói Phúc Âm Việt Nam xin tạm ngưng tại đây. Kính mời quý khán giả nhớ đón nghe kỳ tới. Xin cảm ơn.